Xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Cứu Chúa chúng ta. Kính thưa Hội Thánh, trong chúng ta có ai có bao giờ tự hỏi rằng Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài rao giảng tin lành, Ngài truyền lại lời của Đức Chúa Trời, Ngài dạy dỗ về nước Đức Chúa Trời và Ngài thực hiện sự cứu rỗi cho nhân loại. Ngài đến, Ngài làm trọn sứ mệnh, rồi Ngài trở về trời. Tại sao Ngài không viết một bản viết tay nào do chính Ngài viết để lại cho chúng ta? Sao Ngài không viết gì hết? Nhưng thật ra không phải là như vậy. Một ngày nọ, Chúa có viết trong Kinh Thánh sắp theo sách Tin Lành Giăng đoạn 8 mà chúng ta mới vừa đọc, đã ghi nhận rằng Chúa dùng ngón tay của Ngài và viết xuống đất. Trong Kinh Thánh tiếng bản dịch NLXX tiếng Hy Lạp, bản dịch 70 bằng tiếng Hy Lạp, động từ viết bằng ngón tay chỉ được dùng có 2 lần duy nhất trong toàn bộ quyển Kinh Thánh. Lần thứ nhất được dùng trong sách Xuất Ai Cập Ký, đoạn nói về việc Đức Chúa Trời dùng ngón tay mình khắc 10 điều răn lên 2 bảng đá. Và một lần thứ nhì, động từ viết được dùng ở đây trong sách Tin Lành Giăng đoạn 8 câu 6, mô tả việc Chúa Giêsu dùng ngón tay viết lên mặt đất. Vậy chúng ta lưu ý hình ảnh ngón tay Đức Chúa Trời viết ở trong thời Cựu Ước và ngón tay Chúa Giêsu viết ở trong thời Tân Ước mang một mối liên hệ và một ý nghĩa chặt chẽ với nhau vì có cùng một động từ viết. Đề tài suy gẫm của chúng ta hôm nay là ngón tay Chúa, dựa trên phân đoạn viết trong sách Tin Lành theo Giăng đoạn 8 từ câu 1 đến câu 11. Chúng ta sẽ không tìm hiểu xem Chúa đã viết gì vì sứ đồ Giăng không hề mô tả cho chúng ta biết Chúa viết gì. Cho nên mọi lời cố gắng giải thích tìm xem Chúa viết gì nghe có vẻ là có lý và logic theo bối cảnh, nhưng tất cả đều là giả thuyết. Chúng ta chỉ tập trung nhìn vào hình ảnh Chúa Giêsu ngồi xuống, lấy ngón tay viết lên mặt đất. Hình ảnh và hành động của Ngài mang ý nghĩa gì theo cái nhìn của toàn bộ Kinh Thánh? Có sự dạy dỗ nào cho đời sống đức tin và thờ phượng Chúa của chúng ta? Trước tiên chúng ta sẽ xem qua hình ảnh ngón tay Chúa viết trong thời Cựu Ước. Ngón tay Đức Chúa Trời viết trên 2 bảng đá. Chúng ta hãy xem trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 31 câu 18. Kinh Thánh ghi rằng khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi Sinai, bèn cho người 2 bản chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Và chúng ta xem thêm trong đoạn 32 câu 16. Kinh Thánh viết rằng hai bản đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra, chữ cũng là chữ Đức Chúa Trời khắc trên bản. Rồi chúng ta xem thêm trong đoạn 34 câu 28 phần B, Kinh Thánh viết rằng Đức Giê-hô-va chép trên 2 bản đá các lời giao ước, tức là 10 điều răn. Khi chúng ta đọc nội dung của 10 điều răn viết ở trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 20, chúng ta thấy trước tiên Đức Chúa Trời giới thiệu Ngài là ai, Ngài đã làm gì, Ngài nêu lên quyền của Ngài là đấng ban điều răn. Chúa viết rằng ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Chúng ta thấy thứ nhất ở đây, ngón tay khắc 10 điều răn lên 2 bảng đá là ngón tay của Đức Chúa Trời, là đấng cứu rỗi. Dân tộc Israel đã được Chúa cứu ra khỏi cảnh nô lệ và Chúa muốn họ phải nhớ rằng trước khi Chúa ban cho họ 10 điều răn, Chúa là đấng đã yêu thương họ, đã cứu họ ra khỏi cảnh nô lệ một cách vô điều kiện. Họ dường như đã chết mất ở xứ Ai Cập, xứ Ai Cập ngày hôm nay, nhưng Chúa đã cứu họ, ban cho họ sự sống, dẫn họ về trong xứ của họ, nên họ thuộc về Ngài. Và vì họ thuộc về Ngài nên Ngài có toàn quyền lập ra giao ước với họ. Vì Chúa là đấng đã cứu họ nên Chúa muốn họ gìn giữ điều răn trong sự biết ơn và yêu mến Ngài. Điểm thứ nhì về ngón tay mà Chúa khắc 10 điều răn lên hai bảng đá, đó là ngón tay của Đức Chúa Trời, đấng công bình. Khi Đức Chúa Trời cứu dân của Chúa ra khỏi cảnh nô lệ và ban điều răn cho dân của Chúa, không những Ngài muốn họ nhớ ơn Ngài, kính sợ và yêu thương Ngài, nhưng Chúa ban điều răn vì Chúa là đấng có trách nhiệm nuôi dưỡng, dạy dỗ, hướng dẫn dân của Ngài tiếp tục sống trong hạnh phúc và bình an. Điều này cũng nhắc chúng ta, khi Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi thì Chúa tiếp tục dùng lời của Chúa để hướng dẫn, dạy dỗ, giúp chúng ta sống cho đến ngày chúng ta gặp được Chúa. Chúng ta hãy cùng xem thêm trong sách Phục Truyền đoạn 6 câu 25. Chúa viết: và chúng ta sẽ được xưng là công bình nếu chúng ta cẩn thận làm theo các điều răn này trước mặt Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, y như Ngài đã phán dạy vậy. Chúng ta thấy trong luật pháp của Chúa, Chúa tỏ ra Ngài là đấng công bình. Bởi vì trong luật pháp của Chúa, chúng ta thấy có khen thưởng và hình phạt, và Chúa đã nói cho dân của Chúa biết trước rằng Chúa sẽ chiếu theo luật pháp của Chúa mà đoán xét dân Israel dưới thời của ước. Việc Đức Chúa Trời đã dùng ngón tay của Ngài để khắc lên bảng đá 10 điều răn đã chỉ ra rằng Chúa là đấng rất nghiêm khắc, rất sắc sảo, và quyền năng của Ngài là cao cả và mạnh mẽ. Chúng ta lưu ý điều này, ngón tay của Chúa khắc lên bảng đá đã chỉ ra rằng vì Chúa là vững bền đời đời, cho nên hai bảng đá khắc ghi 10 điều răn của Chúa, điều răn của Chúa sẽ còn vững bền đời đời và sống động cùng với Ngài. Và chúng ta cũng lưu ý hình ảnh khi mà Chúa dùng ngón tay của Ngài khắc lên hai bảng đá luật pháp của Ngài cũng chỉ cho chúng ta thấy rằng chính bàn tay của Ngài đã cứu dân Israel, cũng là bàn tay hướng dẫn họ sống theo luật lệ công bình của Ngài. Điều này cũng nhắc chúng ta, chính bàn tay của Ngài đã nắm lấy chúng ta, cứu chúng ta ra khỏi hoàn cảnh mà chúng ta là nô lệ của tội lỗi, chúng ta sống theo tư dục xác thịt mình, thì ngày hôm nay chính bàn tay của Chúa cũng hướng dẫn chúng ta sống theo luật lệ công bình của Ngài. Bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm thêm một thứ gì ở đây, đó là ngón tay của Chúa, ngón tay của Đức Chúa Trời viết lên tường. Ở trong phần thánh kinh của ước, chỗ thứ gì trong kinh thánh viết về ngón tay của Chúa được tìm thấy trong sách Daniel đoạn 5. Đoạn này kể lại rằng vua bên Phát Xa trong một buổi tiệc rượu, ông đã hứng chí lấy vật dụng bằng vàng và bạc trong đền thờ tại Jerusalem đem ra để phục vụ cho buổi tiệc. Và đang trong buổi tiệc thì ông và những người dự tiệc của ông đang dùng đồ dùng của Đức Giê-hô-va, thì họ lại ngợi khen và ngưỡng mộ những thần tượng do họ làm ra, họ chất ở xung quanh họ. Thì ngay lúc đó có một bàn tay xuất hiện với ngón tay đang viết lên tường những chữ mà không ai có thể đọc được. Khi vua nhìn thấy bàn tay đang viết thì vua bị rụng rời, sợ hãi tột độ, mà Kinh Thánh ghi rằng những đốt sống lưng của ông rời ra. Ông rất là kinh hãi. Chúng ta hãy cùng nhau xem trong sách Daniel đoạn 5 câu 5. Lời Chúa ghi rằng, chính giờ đó có những ngón tay của bàn tay người hiện ra, viết trên vôi tường của cung vua, đối ngay chỗ để chân đèn. Và vua trông thấy phần bàn tay đó đang viết. Vị tiên tri Daniel được dẫn vào để thông giải những chữ này. Chúng ta xem tiếp trong câu, từ câu 26 đến câu 28. Vị tiên tri Daniel thông giải rằng, này là những nghĩa, những chữ đó. Mene có nghĩa là Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng. Tekel có nghĩa là vua đã bị cân trên cái cân và thấy là kém thiếu. Phê-rết có nghĩa là nước vua đã bị chia ra và được ban cho người Medi và người Pharisee. Kinh Thánh có ghi nhận rằng ngay đêm hôm đó, vua bị giết chết, và vị vua khác tên là Darius là vua nước Medi đã chiếm nước của vua bên xa xa, chấm dứt triều đại của đế quốc Babylon lúc đó. Ở đây chúng ta thấy bàn tay có ngón tay Chúa viết lên tường là ngón tay của Đức Chúa Trời, đấng chí cao. Nếu chúng ta đọc lại trong sách Daniel đoạn 5, chúng ta thấy có đến 2 lần tiên tri Daniel gọi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời rất cao, với chữ rất cao được viết hoa. Chúng ta xem trong đoạn 5 câu 18, ông viết, ông nói với vua rằng: hỡi vua, Đức Chúa Trời rất cao đã ban ngôi vua và quyền thế lớn, sự tôn vinh và uy nghiêm cho cha vua là vua Nebuchadnezzar. Còn ở cuối câu 21, Daniel nói: Đức Chúa Trời rất cao cai trị nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên thì tùy ý. Còn ở trong câu 23, tiên tri Daniel chỉ ra tội trọng của vua Belshazzar. Ông nói: nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Chúa trên trời, và vua không thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và hết thảy các đường lối của vua. Chúng ta thấy bàn tay có những ngón tay viết trên tường ở đây là những ngón tay của Đức Chúa Trời rất cao, đấng cai trị, đấng cầm trong tay sự sống và sự chết của mọi loài. Ngài là đấng sáng tạo, đấng dùng quyền năng của Ngài mà Ngài mặc khải vào trong lương tâm của con người để cho con người biết ai, biết Ngài là ai để thờ phượng Ngài. Ngón tay viết trên tường là ngón tay của đấng rất cao, đáng phải kính sợ, cúi đầu thờ phượng, lệ thuộc vào Ngài, vì ngón tay của Ngài quyết định phần của mỗi người. Và Chúa đã lên án vua Belshazzar vì ông đã không thờ phượng Chúa. Điểm thứ nhì, chúng ta thấy bàn tay có ngón tay Chúa viết lên tường là ngón tay của Đức Chúa Trời, là đấng đoán xét. Nếu chúng ta đọc tiếp ở trong Daniel đoạn 5 từ câu 26 đến câu 28, chúng ta thấy tiên tri Daniel đã công bố Đức Chúa Trời đếm nước vua, khiến nó đến cuối cùng vua bị cân và thấy là kém thiếu, nước vua bị chia, đồng nghĩa với vua sẽ bị chết. Ngón tay viết trên tường là ngón tay của Đức Chúa Trời, đấng có quyền tối thượng. Chỉ có đấng cao nhất, có quyền nhất thì mới có thể xét đoán con người. Không một thần nào ở trên thế giới này mà con người tôn thờ có thể trở thành là đấng đoán xét con người được. Chỉ có đấng cao nhất, có quyền nhất và là đấng công bình, đấng đã lập ra luật pháp, thì Ngài sẽ dựa trên luật pháp mà Ngài đoán xét con người. Đấng đó là Đức Chúa Trời rất cao, đấng đoán xét con người. Chúng ta xem trong sách Châm Ngôn đoạn 16 câu 2, lời Chúa có viết rằng: các đường lối của người đều là trong sạch theo mắt mình, song Đức Giê-hô-va cân nhắc cái lòng. Con người thì thường nhìn vào những gì mắt mình thấy, rồi tự cho rằng, tự an ủi mình rằng mình đã làm đủ những việc công nghĩa, mình thật là đáng tôn trọng, mình thật là thánh thiện, thật là đáng yên tâm. Nhưng không, lời Chúa chỉ ra ở đây, Đức Giê-hô-va nhìn vào trong động cơ của tấm lòng mà đoán xét con người. Ở đây trong sách Daniel đoạn 5, lời Chúa chỉ ra rất rõ, ngón tay của đấng đoán xét đã đoán xét vua Belshazzar là người kiêu ngạo. Chúa không đoán xét những việc ông làm theo mắt nhìn bên ngoài, nhưng Chúa đoán xét là ông là người kiêu ngạo, Chúa nhìn thấy trong lòng ông, bởi vì ông không chịu thờ phượng Đức Chúa Trời rất cao. Vậy theo quan điểm Kinh Thánh, chúng ta thấy rằng trong mọi sự con người làm, nếu không vì động cơ là tôn vinh và thờ phượng Đức Chúa Trời thì đều bị Ngài đoán xét là có tội. Và bây giờ chúng ta sẽ suy gẫm chỗ thứ ba trong Kinh Thánh đã viết gì về ngón tay Chúa. Ngón tay Đức Chúa Giê-xu viết xuống đất. Phần đoạn Kinh Thánh trong Giăng đoạn 8 từ câu 1 đến câu 11 đã kể lại rằng vào một buổi sáng sớm, Chúa Giê-xu đã đến đền thờ Jerusalem để dạy dỗ, và cả dân sự đều đến ngồi trước mặt Ngài để nghe Ngài dạy dỗ. Thì lúc đó những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã dẫn đến trước mặt Chúa một người đàn bà. Có lẽ là đêm hôm trước bà đã bị bắt quả tang là phạm tội tà dâm. Họ đã sử dụng luật pháp Môi-se để chỉ ra rằng người này vì phạm tội tà dâm đáng bị ném đá cho đến chết. Và họ hỏi Chúa Giê-xu xem theo Ngài thì Ngài xử như thế nào, ý Ngài thì thế nào. Sứ đồ Giăng ghi lại rằng họ hỏi để họ thử Chúa, để họ tìm cách tố cáo Ngài, chứ không phải họ hỏi là nhằm mục đích để thực thi luật pháp. Bởi vì nếu họ muốn thật sự là xử người đàn bà tà dâm này, họ đã dẫn đến tòa án của họ rồi, là họ có tòa án thượng phẩm tối cao để xử những vụ này. Nhưng họ dẫn thẳng đến Chúa Giê-xu, mục đích là để gài bẫy Ngài. Trong lòng họ buổi sáng hôm đó là rất phấn khởi và rất là đắc thắng, vì họ cho rằng họ đã nắm được một cơ hội là họ sử dụng người đàn bà tà dâm này để làm một động cơ để thúc đẩy Chúa đi đến bước đường cùng. Nếu Chúa chiếu theo luật pháp của Môi-se và đồng ý rằng phải rồi, nếu phạm tội tà dâm Môi-se đã nói rằng phải ném đá, vậy thì ném đá, thì họ sẽ tố cáo Chúa cho người La Mã, vì Chúa đã yêu cầu hành xử mà không thông qua xét xử công khai của tòa án La Mã. Và hơn nữa, nếu Chúa đồng ý ném đá thì danh tiếng của Chúa về tình yêu thương và lòng trắc ẩn Chúa dành cho tội nhân sẽ bị dèm chê mãi mãi. Còn nếu Chúa tìm cách tha cho người đàn bà tà dâm này thì họ sẽ tố cáo Chúa là người hủy khóa luật Môi-se, và vì vậy họ sẽ tung hê lên rằng Chúa không phải là đấng cứu rỗi mà dân tộc Do Thái đang mong chờ. Họ tin chắc rằng họ đã dồn Chúa, phe này là Chúa là chắc chắn là thua họ. Chúa Giê-xu trước mặt toàn thể dân sự đang hiện diện trước mặt Ngài sáng hôm đó, cộng thêm một đám đông những người thông giáo và Pha-ri-si bu quanh người phụ nữ phạm tội, Chúa không nói một lời. Ngài ngồi xuống và dùng ngón tay viết lên mặt đất. Trong gian đoạn 8 câu 6 đã ghi lại lần thứ nhất, chúng ta lưu ý lần thứ nhất Chúa cúi xuống lấy ngón tay viết lên đất. Toàn thể mọi người im lặng, họ quan sát Ngài. Sau đó chúng ta có thể tưởng tượng rằng trong hàng ngũ những thầy thông giáo và Pha-ri-si bắt đầu có tiếng xì xầm, bàn tán. Thầy viết gì vậy? Ông thấy gì không? Ông thấy gì không? Thầy viết gì kìa? Có ai nói đừng có mắt công nhìn xem thầy viết cái gì, hãy xem cái cẩm thầy đang viết kìa. Đó, ngón tay đó, đang viết. Ông có làm ông nghĩ tới hình ảnh gì không? Hình ảnh gì? Ông có nhớ ngón tay của Đức Chúa Trời khắc lên 10 điều răn không? Đó, ông thấy không? Thầy lại bắt chước Đức Chúa Trời nữa rồi đó. Thầy viết bằng ngón tay lên mặt đất. Chúng ta có thể hình dung họ đang bàn tán, họ nhìn Chúa và họ bàn tán hình ảnh Chúa dùng ngón tay viết lên mặt đất. Chúng ta cũng không chắc là họ nói những lời như vậy, nhưng có một điều chắc chắn, đó là trong thời gian Chúa cúi xuống, Chúa dùng ngón tay để viết, thì tất cả những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si biết rất rõ hình ảnh Chúa dùng ngón tay để viết và hành động viết xuống của Ngài là mang hình ảnh ngón tay của Đức Chúa Trời ở trong thời Cựu Ước đã viết xuống luật pháp của Chúa ở trên hai bảng đá. Bởi vì họ là những người rất thông thạo luật pháp, Chúa Giê-xu cứ viết và Ngài cứ để cho họ quan sát Ngài. Chúng ta không biết thời gian kéo dài là bao lâu, nhưng Chúa cho họ có thời gian đủ để họ nhìn thấy hình ảnh Ngài đang dùng ngón tay viết và để họ nhận biết Ngài là ai. Thứ nhất, Chúa muốn họ nhận biết rằng Chúa Giê-xu là hiện thân của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng cứu rỗi, giống như chúng ta đã xem ở mục thứ nhất, khi Đức Chúa Trời viết xuống 10 điều răn, Ngài giới thiệu Ngài là đấng cứu dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ. Thì khi Chúa Giê-xu viết xuống, Chúa Giê-xu cũng muốn những người Pha-ri-si này nhìn thấy Chúa đang là hiện thân của Đức Chúa Trời, Ngài là đấng cứu rỗi. Hình ảnh Chúa Giê-xu dùng ngón tay viết xuống mặt đất cho thấy rằng chính Chúa Giêsu là đấng đã đến từ Đức Chúa Trời, đấng cứu rỗi, và Ngài từ trời, Ngài phải hạ sanh, Ngài xuống, Ngài sống ở nơi đất thấp này cùng với con cái loài người để cứu dân của Ngài ra khỏi tội, y như là lời Ngài đã nói trước đó cũng trong sách Tin Lành rằng: đây là ý muốn của Cha ta, phàm ai nhìn con và tin con thì được sự sống đời đời, còn ta sẽ làm cho kẻ ấy sống lại nơi ngày sau rốt. Điểm thứ nhì, Chúa dành cho đám đông nhìn thấy thời gian Chúa im lặng, Chúa viết trên mặt đất. Chúa chỉ ra cho họ thấy Chúa đang mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, đấng công bình, đấng đã dùng ngón tay mình khắc lên bảng đá 10 điều răn, cũng là chính là Ngài đấng đến từ Đức Chúa Trời trong thân thể con người, cũng sẽ làm trọn điều mà luật pháp sẽ đòi hỏi, đó là Ngài sẽ phải chết cho dân của Ngài, y như lời Chúa Giêsu đã nói: xưa Môi-se treo con rắn trên nơi đồng vắng thể nào thì con người cũng phải bị treo lên giường ấy, hầu cho hỏi ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. Và hình ảnh Chúa Giêsu viết ở trên mặt đất với ngón tay của Chúa cũng chỉ ra cho đám đông người lúc đó nhìn thấy Ngài mang hình ảnh của Đức Chúa Trời là đấng tối cao, và Chúa là đấng có quyền đoán xét. Chúa Giêsu nói ở trong Giăng đoạn 3 câu 18: ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu, ai không tin thì đã bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con Một Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy những người Pharisee và những thầy thông giáo họ biết rất rõ chỉ có một mình Đức Chúa Trời là đấng đoán xét, và khi Chúa Giêsu nói điều này và Chúa dùng ngón tay của Chúa viết xuống, hình ảnh Chúa viết xuống mặt đất bằng ngón tay của Chúa, chỉ ra cho thấy Chúa mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, đấng tối cao, đấng có quyền đoán xét những kẻ nào không tin đến danh Con của Đức Chúa Trời. Những thầy thông giáo và người Pharisee mang người đàn bà phạm tội tà dâm đến để hỏi Chúa xem Chúa xử cách nào nhằm để họ gài bẫy Chúa, nhưng họ bị đang đối diện với đấng có quyền đoán xét, đấng tối cao, đấng khôn ngoan, đấng cầm trong tay sự sống và sự chết của con người, đấng khắc ra luật pháp bởi ngón tay của Ngài, cũng sẽ là đấng sẽ chết trên thập tự giá theo đúng như luật pháp, luật của luật pháp. Nhưng thật bất ngờ cho họ, họ đến để họ kiện cáo người đàn bà và họ gài bẫy Chúa, thì họ bị Chúa bắt họ phải đứng sững ra đó để phải bị nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu đang ngồi dùng ngón tay viết trên mặt đất, và họ bị bắt phải nhìn thấy hình ảnh Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước đang được bày tỏ qua Chúa Giêsu trong việc Ngài dùng ngón tay viết xuống đất. Cuối cùng, khi mà họ nhìn thấy, họ chịu hết nổi rồi, thì họ thối thúc Chúa phải giải quyết vụ việc về người đàn bà tà dâm này. Câu 7 ghi rằng, vì họ cứ hỏi nữa, thì Ngài ngước lên và phán rằng, ai trong các ngươi là người có tội, thì trước nhất hãy ném đá vào người. Câu 8 ghi rằng, Ngài lại cúi xuống, cứ viết trên mặt đất. Và đây là lần thứ nhì, Chúa cúi xuống viết trên mặt đất. Và lần này thời gian kéo dài có thể rất là lâu, đến nỗi từng người một người có tuổi trước lần lượt thối lui trong sự xấu hổ. Chúng ta lưu ý, lần thứ nhì khi Chúa dùng ngón tay của Ngài viết trên mặt đất thì Chúa cho họ có một thời gian còn dài hơn lần thứ nhất để họ nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu. Là không những trước đó Chúa muốn họ nhìn thấy Chúa Giêsu là hiện thân của Đức Chúa Trời, và lần thứ nhì này Chúa cho họ nhìn thấy Chúa Giêsu là hiện thân của luật pháp. Họ mang người phạm tội tà dâm đến trước mặt Chúa nhằm mục đích là dùng người này để gài bẫy Chúa, nhưng mà họ đã chỉ ra cho Chúa thấy họ thật là gian ác, bởi vì họ đang gài bẫy với chính đấng mà đặt ra luật pháp và là đấng có quyền thực thi luật pháp. Họ đã đến, họ xô đẩy người phụ nữ, họ đến với lòng hung hăng, họ để bà bị xấu hổ đứng giữa đám đông, và họ đến với sự chiến thắng là họ muốn tố cáo tội lỗi của một người phạm tội tà dâm trước mặt Chúa Giêsu. Nhưng bây giờ thì họ lặng lẽ đi về trong sự xấu hổ, vì lương tâm của họ đã tố cáo họ là người có tội, cho nên không một người nào trong số họ dám cầm cục đá ném vô phụ nữ người phụ nữ này. Sứ đồ Giăng đã không có mô tả chi tiết cho chúng ta biết điều gì đã xảy ra trong lúc Chúa cúi xuống viết lần thứ nhì. Có thể giây phút này rất là im lặng, không ai dám bàn tán gì nữa hết. Chúa im lặng viết trên đất. Họ đứng đó bị bắt phải nhìn Chúa viết. Chúng ta có thể hình dung giây phút im lặng bên ngoài, nó chỉ là bên ngoài thôi, nhưng ở phía bên trong thì một Đức Chúa Trời vĩ đại, đấng dò xét và biết rõ lòng người, đấng ấy là Chúa Giêsu đang đứng trước họ. Đấng ấy đang bắt cục lương tâm của họ, Ngài đang cáo trách lòng họ, và Ngài đang đánh hạ sự kiêu ngạo của lòng họ. Họ kiêu ngạo bởi vì họ cho rằng họ là thánh sạch, và họ kiêu ngạo vì họ không chịu tin rằng Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời. Họ không chịu chấp nhận điều này, và Chúa đánh hạ lòng hung hăng của họ. Đó là khi họ đến, mỗi người cầm cục đá trên tay, và họ xô đẩy người có tội ra trước thanh thiên bạch nhật. Và điều này là rất hung hăng, rất gian ác so với những ông thầy thông giáo dạy đạo, dạy luật. Rồi Chúa cũng đánh hạ luôn sự giả hình ở trong lòng của họ. Họ giả hình vì họ giả vờ tôn trọng Chúa, họ gọi Chúa là Thầy, họ nhờ Chúa giải quyết sự việc, nhưng thật ra là họ đang muốn gài bẫy Chúa. Và rồi Chúa cũng đánh hạ luôn sự gian ác trong lòng họ, đó là bởi vì Chúa biết họ đã dùng người có tội để phục vụ cho ý đồ là đẩy Chúa đến với tội tử hình. Trong những giây phút mà Chúa cúi xuống, Chúa viết trên mặt đất lần thứ hai này, Chúa viết gì chúng ta không biết, nhưng điều mà chúng ta có thể biết đó là Ngài đã dùng quyền tối thượng của Ngài để Ngài bắt phục lòng của họ. Giống như bàn tay xưa kia đã viết lên vôi tường trong cung điện của vua Ben-sát-sa để công bố tình trạng tội lỗi của vua này, thì hành động Chúa Giêsu dùng ngón tay mình viết xuống đất là một hành động nói lên việc Chúa đang công bố vào trong lương tâm của những người thông giáo và người Pha-ri-si này về tình trạng tội lỗi của họ. Chúa chúng ta là đấng đã dùng ngón tay của mình khắc lên hai bản đá luật pháp của Chúa, thì nay chính Ngài cũng là đấng đang dùng luật pháp để bắt tội họ. Chúa không hề ngước lên nhìn họ, nhưng Chúa đang hành động ở trong lòng của họ, và Ngài nhìn thấy tư tưởng của họ. Họ không biết Chúa viết điều gì, nhưng họ nhìn thấy hình ảnh bàn tay Chúa viết, và họ nhìn thấy sự lên án của Đức Chúa Trời dành cho họ. Giống như vua Ben-sát-sa, khi ông nhìn thấy bàn tay của Chúa viết thì ông rụng rời, sợ hãi, kinh khủng. Thì những người Pha-ri-si và những thầy thông giáo này, khi họ nhìn thấy bàn tay Chúa viết thì họ bị xấu hổ, thẹn thùng và thối lui, bởi vì đang trong lúc đó thì Chúa đang cáo trách lương tâm của họ bởi luật pháp của Ngài. Luật pháp của Ngài ở đây Chúa muốn cáo trách họ là điều gì? Cái tội mà từ người lớn tuổi nhất cho đến người trẻ tuổi nhất phải lần lượt bị bắt phục và xấu hổ bỏ đi. Chúng ta thấy theo cái nhìn tổng quan của Kinh Thánh, đó không phải là tội tà dâm một cách rõ ràng nhất định. Trong bối cảnh là người phụ nữ này phạm tội tà dâm, và Chúa nói rằng ai không có tội thì ném đá người đi. Nhưng cái tội ở đây, ý Chúa muốn nói không phải là tội tà dâm hay là tội tham lam trong tư tưởng là đã có vợ rồi nhưng mà vẫn còn ham muốn chiếm hữu người phụ nữ khác làm vợ mình. Nhưng mà ở đây Chúa muốn nói đến tội cố ý từ chối công nhận rằng Chúa Giêsu là đến từ Đức Chúa Trời, là đấng cứu rỗi Đức Chúa Trời hứa ban cho con người. Cái rễ của tội cố ý từ chối Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời là đến từ sự kiêu ngạo. không chịu thờ phượng Chúa, mà chính là vua Bên Sát Sa đã phạm phải cái tội này và phải bị chết. Và trong bối cảnh của câu chuyện người đàn bà tà dâm bị kiện cáo ở đây, thì các thầy thông giáo và người Pharisee chỉ dùng bà để làm bình phong, để họ che đậy tội kiêu ngạo, tội không chịu nhìn nhận Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi cho họ. Họ vi phạm ở đây khi mà Chúa cáo trách lương tâm của họ đến nỗi từng người một, từ người lớn tuổi nhất cho đến người trẻ phải từ từ xấu hổ thối lui. Đó là bởi vì họ bị Chúa cáo trách rằng họ vi phạm cả toàn bộ luật pháp, vì họ đã không thật lòng thờ phượng Đức Chúa Trời. Như lời Chúa Giêsu nói với chúng ta đọc trong sách Giăng, thì chúng ta thấy Chúa nói rằng nếu sự thật các ngươi kính sợ Đức Chúa Trời và tôn trọng Môi-se thì các ngươi sẽ nhìn nhận ta là ta đến từ Đức Chúa Trời. Và rồi khi mà mọi người đã lần lượt bỏ đi thì chỉ để lại một mình, còn lại một mình Chúa Giêsu và người đàn bà tà dâm. Chúa hỏi bà: "Hỡi mụ kia, những kẻ cáo ngươi ở đâu? Không ai định tội ngươi sao?" Bà người thưa rằng: "Lạy Chúa, không ai hết." Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ta cũng không định tội ngươi, hãy đi và đừng phạm tội nữa." Chúa nói Chúa không định tội bà không có nghĩa là Chúa nói rằng tội bà không đáng để định tội. Nhưng Chúa không định tội bà, chúng ta phải biết ở đây đó là bởi vì trong bối cảnh này, Chúa muốn bà hiểu rằng trước đây bà chưa bao giờ thật sự mặt đối mặt với Chúa, bà chưa bao giờ gặp gỡ Chúa. Cho nên nay bà bị trình diện ở trước mặt Chúa như một tội nhân, và Chúa muốn ban cho bà một cơ hội để bà sống, để bà trở về, bà sống một đời sống mới. Chúa nói rằng hãy đi và đừng phạm tội nữa, không có nghĩa là bà hãy đi và đừng phạm tội tà dâm nữa, như vậy là đủ, không phải. Nhưng lời Chúa hướng dẫn đời của bà đi xa hơn, đó là hãy đi và từ nay hãy nhận biết rằng ta là đấng ấy, là đấng đến từ Đức Chúa Trời, đấng có quyền tha tội, đấng yêu thương. Hãy đi và đừng phạm tội nữa đồng nghĩa với việc hãy tiếp tục sống trong sự nhận biết rằng ta là con của Đức Chúa Trời. Hãy sống một đời sống thờ phượng Đức Chúa Trời phải lẽ. Như vậy thì tội tà dâm, tội trộm cướp, tội nói dối, phàm tất cả những tội còn lại đều sẽ bị loại bỏ khỏi con người của bà. Chúa đã viết, thật sự là Ngài có viết. Ngài không biết viết, Ngài không viết bằng giấy và mực, nhưng mà Chúa đã đến thế gian này, Chúa đã viết bằng chính huyết của Ngài. Huyết của Chúa đã tuôn chảy ra từ ở trong trường án của quan Phi-lát cho đến chân của thập tự giá để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Chúa đã cứu chúng ta y hệt như tập tình trạng của người đàn bà tà dâm này. Chúng ta bị kiện cáo rằng chúng ta có tội trước mặt Chúa, nhưng mà chúng ta trước đó chúng ta chưa bao giờ biết Chúa. Ngày hôm nay chúng ta thật sự gặp được Chúa, chúng ta nhận được sự tha tội của Chúa. Và Chúa muốn chúng ta phải hiểu rõ rằng Chúa đã cứu chúng ta, và Chúa muốn rằng chúng ta sống một đời sống trong sự tôn vinh thờ phượng Chúa. Hãy nhận biết Đức Chúa Trời và thờ phượng Chúa một cách phải lẽ, chứ không phải rằng chúng ta nhận biết Chúa xong rồi chúng ta giữ lễ đi nhà thờ, chúng ta giữ tiền dân lễ, dân tiền dân con, chúng ta giữ các lễ, chúng ta cầu nguyện một cách máy móc, thì đối với Chúa như vậy vẫn chưa đủ. Chúa muốn chúng ta, khi Chúa nói với đàn bà hãy đi và đừng phạm tội nữa, đồng nghĩa với Chúa nói với chúng ta rằng hãy đi và sống một đời sống thờ phượng cho phải lẽ. Ngày hôm nay khi chúng ta nhìn lại hình ảnh ngón tay của Chúa viết trên mặt đất, chúng ta có thể hiểu cả cuộc đời của Ngài là một bài viết rất sống động. Lời dạy của Chúa và hành động cứu rỗi của Chúa là những dòng chữ sống động. Và Ngài cũng chính ngón tay đó, Chúa, lời Kinh Thánh viết rằng Chúa đã viết vào trong lòng của chúng ta điều răn mới của Chúa. điều răn mà bởi sự chết của Chúa. Vì Ngài yêu chúng ta thì Ngài muốn chúng ta yêu Ngài và chúng ta yêu thương lẫn nhau. Chúng ta thấy ở trong sách Thư Tín Côrintô nhì đoạn 3 câu 3, sứ đồ Phaolô đã viết rằng: "Vả thật rõ rằng anh em là bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra chẳng phải viết bằng mực nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bản đá nhưng viết trên bản thịt, tức là trên lòng anh em." Ngày hôm nay chúng ta giống như người đàn bà tà dâm đã được Chúa cứu ra khỏi tội, và Chúa đã nói hãy đi và hãy sống một đời sống thờ phượng cho phải lẽ. Thì chúng ta là bức thư sống của Đấng Christ. Bức thư sống của Đấng Christ có nghĩa là chúng ta mang tình yêu của Đấng Christ ở trên con người của chúng ta để chúng ta làm chứng về Ngài. Thì chúng ta cũng thấy rằng trong Kinh Thánh cũng có rất nhiều chỗ, đặc biệt là trong sách tiên tri Jeremy đoạn 31 câu 33, lời Chúa đã viết rằng: "Này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel, sau những ngày đó ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng ta, sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta." Chúng ta đã được Chúa cứu và chúng ta đã được chính ngón tay của Chúa viết luật pháp của Chúa vào trong lòng của chúng ta. Luật pháp đó là luật pháp của sự yêu thương, và Chúa muốn chúng ta gìn giữ nó và chúng ta sống yêu Chúa, yêu người, xứng đáng là một bức thư sống của Đấng Christ. Và qua bài học này, mỗi một chúng ta cần phải suy gẫm lại tình trạng của chúng ta. Chúng ta đã được Chúa cứu cho thoát chết bằng cách Ngài đã chết trên thập tự giá cho chúng ta. Giống như rằng chúng ta xém bị chết, giống như người đàn bà tà dâm xém bị ném đá cho chết, nhưng bà đã được sống, và bà sống một đời sống mới. Bà thờ phượng Chúa và bà đoạn tuyệt với tội lỗi. Thì đời sống của chúng ta cũng giống như vậy. Chúa đã đổi sự buồn rầu chúng ta ra sự khoái lạc. Chúa mở áo tang chúng ta và thắt lưng chúng ta bằng sự vui mừng. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau đọc ở trong Thi Thiên thứ 30 câu 12. Tiếp theo câu này: "Chúa muốn chúng ta làm điều gì? Hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen Chúa không nín lặng. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời." Tất cả những gì Chúa muốn chúng ta phải làm sau khi Chúa cứu chúng ta thoát chết, giống như cách Chúa cứu người đàn bà tà dâm, thì đó là hãy đi, đừng phạm tội nữa. Đồng nghĩa với hãy đi và sống một đời sống thờ phượng phải lẽ và tôn vinh Đức Chúa Trời, hầu cho chúng ta không bị kể vào hàng của những kẻ giả hình và những kẻ chẳng tin, giống như những người thông giáo và thầy Pharisee. Amen.